Tập 2.
A Di Đà Phật. Chào quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập, tiếp nối buổi học tập. Vì những đức thấy rằng những tư tưởng học tập về nghiệp lực mà rất nhiều con người chúng ta phạm phải về nghiệp tà dâm, đây cũng là một mối nguy hại đến xã hội đất nước chúng ta. Vì những con người giữ được giới dục vọng thì chắc chắn sẽ là phẩm chất tốt đẹp, gia đình được hạnh phúc. Quý vị thử hỏi lại, những cặp vợ chồng nào chung tình, dù cho chồng hay vợ đi làm hoặc xa gia đình mà luôn luôn chung thủy với nhau, thì đôi vợ chồng này rất hạnh phúc, rất là được nhiều người kính ngưỡng. Nhưng nếu người chồng hay vợ mà không chung tình, chồng thì đi tìm hoa thơm cỏ lạ, người vợ cũng mèo mã gà đồng. Từ nơi đó thì đôi vợ chồng này rất dễ tan vỡ. Có một lần, có một anh Phật tử này đến tìm Nhuận Đức. Vừa gặp anh, Nhuận Đức thấy anh mặt mày bơ phờ, con người rất là buồn khổ. Khi ngồi xuống tiếp chuyện cùng anh thì anh mới tỏ bày những tâm tư của anh khi đến gặp Nhuận Đức. Anh nói rằng giữa anh và vợ anh sống với nhau được mấy năm, có đã hai mặt con còn rất nhỏ, anh thì lo làm ăn rất cực khổ, anh rất thương vợ. Nhưng người vợ anh lại không chung tình với anh. Tuy cô đã có con, nhưng cô lại có những mối quan hệ bên ngoài. Anh đã bắt gặp được những mối quan hệ vụng trộm của cô. Nhưng anh vì quá thương vợ nên đã bỏ qua và cứ tiếp nói đến là cô cũng không sửa đổi. Anh cũng tiếp tục khuyên vợ vì anh nghĩ rằng nếu vợ chồng anh ly dị thì hai đứa con anh sẽ xa cha hoặc xa mẹ. Từ chị người lớn mình mà làm cho các con phải khổ, nên anh rất là nhịn vợ anh. Nhưng càng nhịn thì vợ anh lại càng không chịu sửa đổi. Nên anh rất đau khổ trong lòng. Nghe một số Phật tử đồn về chùa hộ pháp, mỗi tuần chủ nhật có những khóa tu an lạc, nên anh đã tìm đến được cộng tu và có nhân duyên anh tìm gặp Nhuận Đức để chia sẻ. Thì trong lòng của Nhuận Đức nghĩ rằng nhìn trạng tuổi anh này cũng xê xích cùng với những đức. Nhưng mặt mày anh bơ phờ, nhìn anh già đi rất nhiều. Trong lòng của những đức nghĩ rằng mình rất may và đủ phước được vô ngôi nhà Tam Bảo tu hành, không phải dính vào chuyện có vợ, có con, lo cho một gia đình nho nhỏ, rồi khi có của nhau, rồi sợ mất nhau. Những cái đau khổ này nhìn trên vẻ mặt anh này, những đức nghĩ anh đang rất bế tắc. Quý vị biết rằng tình cảm với con người vì sự dục vọng mà đến với nhau, nhưng khi đối phương không còn hương vị nữa thì cũng từ đó mà xa nhau. Nếu tình cảm đến vì sự dục vọng thì tình cảm này không chân thật. Nếu tình cảm giữa con người đến với nhau vì tiền bạc thì một ngày nào hết tiền chắc chắn phải xa nhau. Nếu nhìn người bạn trai này đẹp trai, mình thương, nếu ví dụ một ngày nào anh chàng này không đẹp nữa, không lẽ chúng ta không thương? Đó cũng gọi là tình cảm giả dối. Nếu nhìn người bạn gái này đẹp, mình thương, nếu một ngày nào cô này không đẹp nữa thì mình không còn thương cô này nữa à? Từ nơi đó mà con người đến với nhau qua cái tư tưởng lợi dụng lẫn nhau. Còn nếu chúng ta học qua đạo đức làm người, con người đến với nhau chú trọng qua từ những cái tâm chân thật đến với nhau, chứ không phải vì lợi dụng mới đến với nhau. Còn không có được sự lợi dụng thì xa nhau. Sống trong một tư tưởng như vậy chúng ta cảm thấy rất bất an. Hôm nay nhiều cặp vợ chồng họ vừa đến với nhau là họ đã có sự lo lắng, nghi ngờ lẫn nhau. Như vậy mà họ vẫn tiến đến hôn nhân, để rồi cuối cùng họ khổ. Vì tình cảm giữa con người không phải là một trò đùa, như những đức vừa nói lên một cái anh chàng khi gặp những đức. Người đàn bà này là vợ của anh. Anh kể cho những đức nghe, bên ngoài bung lung, tuy đã có chồng rồi nhưng quan hệ với những người đàn ông khác vì đồng tiền, vì đua đòi mà cô ta bán rẻ lương tâm mình. Vì sao người đàn bà này phải làm như vậy? Vì người đàn bà này chưa học được lời dạy của Thánh Hiền. Từ nơi đó mà cô đã bán rẻ lương tâm mình, và cuối cùng chắc chắn cô sẽ chuốc phải những sự đau khổ. Trước mắt cô còn dung nhan thì cô có thể kiếm được tiền khi đến với người này, đến với người nọ. Nhưng rồi khi cô không còn sắc đẹp nữa thì cô cũng sẽ bị bỏ rơi bên lề đường. Nhìn lại rồi cái khoảng thời gian buông trôi cuộc đời của mình, bỏ đi mái ấm gia đình của mình, xa con cái, thì cô cảm thấy rất hối hận. Nhưng lúc đó liệu những sự hối hận của cô có quay đầu lại kịp hay không? Vì một ly nước đã đổ đi, chúng ta muốn hốt lại cũng không được đầy đặn như thở ban đầu. Từ nơi đó mà những buổi học tập Khi những đức chia sẻ như vậy, quý vị sống dù bất cứ một hoàn cảnh nào, đã có được một cái nhân duyên vợ chồng đến với nhau, phải cố gắng sống cho hạnh phúc, dù nghèo cho sạch, gách cho thơm. Một lý tưởng sống, tin tưởng lẫn nhau, sự hòa hợp, nhịn nhau, sống một cái gương mẫu tốt đẹp. Từ nơi đó quý vị biết rằng muốn được như vậy phải đi từ Phật Pháp để bước vào cuộc đời. Vì Phật Pháp dạy cho con người ta tin sâu nhân quả. Nếu anh chị gieo nhân xấu, làm sao có được quả tốt. Từ nơi đó mà bất cứ người nào khi học Phật tin sâu vào nhân quả, thì những đức tin rằng quý vị sống luôn luôn được an vui. Vì bất cứ việc gì đến với quý vị đều là do chính đôi tay mình đã từng tạo. Một là đời này chưa tạo, thì cũng từng đời trước chúng ta đã từng tạo. Nên chúng ta không trách người, trách chờ, mà chúng ta chấp nhận trả nghiệp. Nên từ nơi đó mà khi những đức đọc những đoạn văn của bác sĩ Bành Hâm này để học tập với vị, vì ngài là một vị bác sĩ đông y đã khám chữa trị cho rất nhiều người nữ bị bệnh phụ khoa, nên ngài đã tận tường được sự việc vì do dục vọng mà gây ra bệnh tình, mất đi nhan sắc của mình. Mà quý vị cũng để ý rằng cũng vì dục vọng mà chúng ta phải khổ đau. Một người đàn ông mà không chung thủy đi tìm người phụ nữ khác cũng vì do dục vọng chưa biết đủ, nên mới bỏ vợ nhà đi tìm người con gái khác. Một người đàn bà bỏ chồng mình, chê chồng mình xấu, chê chồng mình nghèo, mà đi tìm người đàn ông khác. Quý vị nghĩ vì chỗ nào quý vị phải bỏ chồng? Vì dục vọng, vì tiền, vì danh. Nhưng cuối cùng rồi, cái hậu quả đến quý vị đó là nghiệp báo, quý vị phải khổ đau. Quý vị hãy nhận xét, tìm hiểu những người nào thiếu sự chung thủy. Nay cô này, mai cô nọ, mai anh này, mốt anh kia. Quý vị nhìn họ, rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chắc chắn thế nào họ cũng gặp hậu quả. Có người trả đũa cho họ. Lúc đó họ rất khổ đau. Từ nơi đó mà chúng ta là người sống một kiếp người ngắn ngủi. Những điều gì thiện chúng ta nên phát huy, những điều gì ác chúng ta nên loại bỏ. Nên những đức đọc tiếp nói đoạn của bác sĩ Bành Hâm cho quý vị nghe. Đoạn thứ tư, không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc gây tổn hại cho những cô. Bất khiết, hai quan hệ nam nữ bừa bãi. Thế thì mức độ tổn thương ra sao? Và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi đầu. Còn nói theo hiện tại thì là bú cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bú tử cung cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi lúc theo y học và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cô gái điếm tụ tập. Bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rữa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rữa cổ tử cung chính là tử cung bị bú, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tưng hoặc vì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng, tình dục thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mờ và rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh báo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói, rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị. Khi những đức đọc tới đoạn của bác sĩ thì những đức mới thấy rằng vị bác sĩ này có tâm rất là từ bi. Ngài nói rằng nếu họ biết mà không nói thì rất có lỗi. Còn nếu nói ra mà tin hay không tin là tùy vào các vị. Như vậy hôm nay những đức đọc được những đoạn văn này là người xuất gia, nhưng những đức cũng học tập. Vì quý vị biết rằng tuy người xuất gia trong ngôi nhà Tam Bảo an phận thủ thường, lo tu hành, rèn đạo hạnh, nhưng dưới cái tâm của Phật dạy, người tu hành nên có tâm từ bi. Và trong khoảng những thời gian những đức từng ở thành phố mười mấy năm, thì quý vị biết rằng trong những đêm đêm trên những đoạn đường, những đức cũng thấy những người nữ hành nghề kiếm tiền. Thì khi đọc qua đoạn văn này, những đức mới thấy rất tội nghiệp cho những người nữ. Khi họ không hiểu, họ đi xa chân lỡ bước, kiếm những đồng tiền không sạch sẽ, rồi hủy hoại bản thân họ. Những đức thấy rất là thương. Hôm nay những đức trong ngôi nhà Tam Bảo thương chỉ có một phương pháp, đó là đem sự giáo học để học tập. Mong cho các vị khi nghe những đoạn văn này, dù các vị có từng phạm hay không phạm, thì quý vị cũng nghĩ là tâm tư của quý thầy muốn tốt cho mọi người. Chứ không phải tại sao quý thầy tu hành quý thầy lại còn nói lên những điều này. Nhưng quý vị biết rằng vì có người ta không hiểu nên người ta mới làm sai. Chứ ai đi hủy hoại cuộc đời mình, kiếm tiền để rồi mang bệnh hoạn. Nhưng quý vị xem lại, những người kiếm những đồng tiền không sạch, kiếm đầu này nó đổ đầu khác quý vị à, không bằng một con người sống có nhân cách, có đạo đức, tuy làm những nghề cực khổ, kiếm từ đồng tiền đôi tay mình làm ra trong sạch. Còn nếu đem bản thân để hủy hoại, kiếm những đồng tiền không sạch sẽ, thì những đồng tiền này quý vị kiếm được tổn phước quý vị rất nhiều. Nên đồng tiền kiếm được để đi trị bệnh, theo quý vị nghĩ rằng có nên sống buông thả, buông trôi cuộc đời mình, để rồi khi thọ mạng hết phải đi đọa lạc khổ đau. Nên từ nơi đó mà những đức đem những bài giảng của bác sĩ Bành Hâm, vì thấy vị này là một vị bác sĩ có tu hành, có đạo đức, nên ngài đã giảng lên khuyên mọi người đừng nên phóng túng vì tình dục, vì đây là tự sát hại mình, tự giết mình. Khi những đức ở trên thành phố cũng là một thanh niên hư hỏng, sống không lành mạnh, quý vị biết rằng nhìn con người mặt mày đen đúa, khô cằn vì nhậu nhẹt, bê tha dục vọng, người ngu si tối tăm, tính tình sân si, hẹp hòi ích kỷ. Trong khoảng thời gian 8 năm vô ngôi Tam Bảo tu hành, nhờ lời dạy của Thánh Hiền mà những đức đã chuyển hóa được bản chất mình rất là nhiều. Từ nơi đó mà đọc một đoạn văn của bác sĩ Bành Hâm, trong lòng của những đức thấy nếu hôm nay mình được lợi ích mà không đem những bài học tập này để học tập cùng với mọi người thì không khác nào mình từng ở dưới bùn bước lên trên khô. Hôm nay mình được đứng trên khô, mình cũng mong hướng dẫn người từ dưới bùn nhơ để bước lên trên khô. Con người mình ai cũng có cái sai, ai cũng có cái đúng. Nhưng nếu việc gì mình biết sai mà mình sửa thì mình trở thành người đúng quý vị, làm tốt. Một kiếp con người qua mau rất là nhanh, một kiếp con người qua rất mau, lây quay rồi đến tuổi già. Nên nếu không khéo chúng ta phóng túng trong tình dục thì đó là tự hại mình rất là lớn. Nên từ nơi đó mà bài học tập này của bác sĩ Bành Hâm, ngài chú trọng về phái nữ, nên các phái nữ khi nghe những bài học tập này, quý vị dù là không phạm nhưng nếu quý vị chia sẻ ra cho người khác, những người từng phạm phải, thì họ sẽ biết tránh ra và họ tìm những phương pháp để tu thân lập mệnh lại. Điều đó là một điều rất là quý báu. Trong lòng của những đức chỉ mong cho chúng sanh gặp được Phật Pháp, cải đổi hành vi từ một con người xấu trở thành một con người tốt, cũng như chính bản thân mình là một con người không tốt, hôm nay cũng có tư tưởng sống lành mạnh, sống tốt. Quý vị thân mến, cuộc đời chúng ta rất may được thân người và chúng ta gặp được Phật Pháp. Quý vị đừng nghĩ rằng một kiếp con người chết là hết. Nếu quý vị có cái nghĩ này thì xin thưa, không đúng đâu quý vị à. Quý vị đã từng gieo những nhân xấu gì, đời này nếu quý vị trả chưa xong thì cái chết đến với quý vị, quý vị phải tiếp nối đến đời thứ hai. Trong lục đạo luân hồi có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có cõi trời, có cõi người, có cõi ở Atula. Đó gọi là lục đạo luân hồi quay quần trong dòng sanh tử. Nếu Phật đã dạy như vậy thì một số vị quan niệm cuộc đời sống cứ hưởng thụ rồi khi chết là hết. Những đức xin thưa với quý vị rằng không bao giờ hết. Nếu quý vị tạo những nghiệp ác, quý vị tạo thiện, quý vị sẽ đến đường thiện. Quý vị tạo ác, quý vị sẽ đến đường ác. Đường ác rất là khổ sở. Những đức cũng đã từng làm những việc không đúng ngoài xã hội. Hôm nay khi coi được Phật Pháp mới thấy rùng mình. Khi một số người phóng túng nhân cách, có được thân người không biết trân quý, làm những điều sai quấy. Nên những bài học của bác sĩ Bành Hâm khi học tới đoạn thứ tư này là hết cái bài giảng của ngài. Những đức đọc tiếp nói đến một đoạn mà đệ tử của Hòa Thượng Tiên Hóa là ngài Quả Khanh, ngài giảng một đoạn, mà đoạn này những đức trích lục đọc lên nguyên văn cho quý vị nghe, để quý vị thấy được rằng trong thời đại này rất nhiều cái mẫu quảng cáo mà họ treo theo lề đường rất nhiều. Những cô gái rất mỹ lệ, bận những bộ đồ mỏng manh, khiêu gợi lòng người trên một quảng cáo. Mà ngài Quả Khanh đã giảng một đoạn này, những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Lần này khi đến phi trường Thượng Hải, chuẩn bị lên phi cơ, tôi nhìn thấy tấm hình cô gái quảng cáo treo trên vách một tòa lầu. Hình cô được phóng to, lớn, hơn nhiều so với người thật. Đó là một cô gái tóc vàng. Các ông vừa nhìn thì mắt liền dán chặt vào thân thể cô. Chẳng muốn bước đi, họ đều nghĩ, chà, sao mà bốc lửa, bắt mắt quá. Đúng là cô gái này trời cho cô sắc đẹp. Tôi vừa nhìn thì cảm giác đầu tiên là cô ta rất đẹp. Nhưng cảm giác tiếp theo là tôi thấy rõ cô hiện đang mắc bệnh phụ khoa rất nặng. Nghĩa là sao đây? Bởi vì rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy cô thải đều dừng chân ngó chăm chăm. Thân thể cô quả nhiên mỹ lệ và quyến rũ. Tại phi trường này, ngày nào cũng có đông người đến đây. Các ông vừa nhìn cô thì đa số đều khởi ý nghĩ sầm bậy, dục phát ào ào. Bởi cô ăn bặn quá hở hang, khiêu gợi. Chưa hết, sau khi các nam nhân này về đến nhà rồi thì trong óc họ luôn tơ tưởng đến hình dáng bốc lửa của cô, kèm theo là ý tà dâm mãnh liệt. Như vậy rất không tốt. Tôi quan sát tiếp, thấy rõ cô gái này vẫn chưa chết, nhưng hiện đang nằm liệt trên giường, không thể cử động. Bởi cô bị bệnh phụ khoa quá nặng, có lẽ cô sống cũng không làm việc gì vậy, chỉ có chụp quảng cáo thôi. Nhưng chính vì cô mặc hai mảnh quảng cáo như thế, vô tình làm hại vô lượng vô biên người, cô đã phạm lỗi âm thầm gợi dục, kích khởi dâm tâm, người bộc phát. Vì vậy, các cô tuyệt đối không nên ăn mặc hở hang. Bạn muốn hở hang để lộ hàng, khoe thân, thì chính là đang khiêu gợi lòng dâm mà kích thích làm một người sinh tâm dâm thôi, thì tội đã vô biên rồi. Chúng ta hiện tại đều ca ngợi tình yêu đương. Chúng ta hiện tại đều ca ngợi tình ái yêu đương. Nhiều tình lắm dục để làm chi? Bạn muốn nam nhân nhìn bạn phải nổi dục, phát tình ư? Như vậy là muốn khơi gợi dâm tâm của người khác giới. Đấy chính là tội lỗi của bạn. Đối với bản thân bạn rất có hại, vì tội này do bạn tạo ra. Giống như cô gái trong hình quảng cáo kia, cô chẳng có làm gì vậy, nhưng chính tấm hình hở hang của cô đã gợi dục, làm loạn tâm nhiều ông, thúc đẩy tâm dâm họ bùng phát. Hiện nay ta thường thấy những hình ảnh hay các cảnh quay quảng cáo, trong đó người mẫu hở hang tặng mạng. Những loại quảng cáo dạng này rất có hại và mang tội nghiêm trọng, vì có ý gợi dục khơi dâm. Cho nên đã là đệ tử Phật thực tâm muốn tu thì sát đạo dâm vọng chúng ta nhất định phải đoạn trừ. Cũng xin nhắn nhủ phái nữ, khi đến chùa nên ăn bằng kính đáo, không nên hở hang. Từ nơi đó quý vị thấy một đoạn của Ngài Quả Khanh. Ngài nói cô gái đẹp này chụp hình quảng cáo, cô không làm chi ra tội nặng nề, nhưng vì tấm hình quảng cáo của cô quá khiêu gợi lòng dục vọng người khác phái, đã làm cho tâm người bị hư hại. Tội lỗi này đưa cô đến sự khổ đau. Nên Ngài vừa nhìn thấy cô này đẹp, nhưng cô này tương lai mang bệnh phụ khoa rất nặng. Và quý vị cũng tìm hiểu, những người có tâm khiêu gợi lòng dục vọng của người khác phái thì thường họ sẽ đắm chìm trong dục vọng. Mà họ đắm chìm trong dục vọng thì chắc chắn việc sẽ đến với họ. Một là họ sẽ phá thai nhiều lần. Hai là nhan sắc họ sẽ tàn phai. Ba là phước báo họ giảm rất là nhanh. Nghiệp báo sẽ ào ạt kéo đến với họ. Sự việc làm ăn của họ sẽ càng ngày sa sút. Bất cứ việc gì họ nhúng tay vào đều bị hư. Từ nơi đó là do nghiệp báo của tội phóng túng dục vọng làm ảnh hưởng đến với phong hóa xã hội, làm tâm con người bị hư hại. Tội lỗi lớn nhất là làm tâm người khác bị nhiễm ô. Nên chúng ta là một người nữ diễm lệ yêu kiều, bận đồ nên kính đáo. Qua những bài học tập này, quý vị nên kiểm nghiệm coi quý vị có dính phải hay không, để quý vị sửa đổi những đức là người đọc nguyên văn trong bài giảng của các vị đi trước, mà các ngài cũng khởi tâm đại từ đại bi để giảng dạy lên, để cho con người chỉnh sửa. Vì cái sai của con người là do không hiểu, nên các ngài hiểu mà các ngài không nói thì các ngài có lỗi. Đó là tâm từ của các ngài. Xin quý vị nghe những lời thật, đừng nên trong lòng không vui. Nếu mình phạm phải thì mình sửa, còn nếu mình không phạm thì cho những người thân mình hay những người xã hội họ chưa hiểu họ sửa. Từ nơi đó quý vị nghe nên mang tâm tỳ hỷ thì quý vị sẽ sanh ra được phước báo công đức. Còn khi nghe mà mang trong lòng buồn trách thì quý vị tổn phước rất là nhiều. Vì quý thầy đi đem những việc này ra nói không ích lợi gì cho quý thầy, nhưng vì xã hội bên ngoài hôm nay rất nhiều người không hiểu nên làm sai, nên một bài học tập để ngừa những bệnh mà chúng ta sắp phạm phải, hay giúp cho những người phạm phải họ sửa đổi lỗi lầm. Chỉ cần thành tâm sám hối, quay đầu là bờ. Còn nếu sai mà không biết quay đầu thì giống như chúng ta bước xuống bùn nhơ mà càng ngày càng lún sâu trong bùn nhơ. Đó là tư tưởng học tập mà những đức cũng học theo các vị đi trước, để muốn cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn, giảm bớt đi những người tạo những cái nghiệp dục vọng mà những đức chích lục những đoạn văn trong quyển sách Giai Nhân Áo Phượng này. Vì những đức thấy rằng những đoạn văn này rất có lợi ích cho xã hội bên ngoài. Những đức tiếp tục đọc thêm một đoạn mà nói về nghiệp tà dâm, những điều phái nam cần nên biết. Hồi nãy giờ chúng ta học tập học về phái nữ, còn đoạn văn này nói về phái nam cần biết. Hỏi: thủ dâm có phải là tà dâm chăng? Thủ dâm mặc dù không nguy hại đến người khác nhưng cũng là một loại tà dâm. Lý do như sau: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người học Phật đều biết rõ điều này. Trên thân mỗi cá nhân đều có thần giám sát. Người nào sống càng chánh trực thiện lương thì được hộ pháp Thiên Long hộ vệ càng nhiều. Được thần linh ủng hộ thì họ làm bất kỳ việc gì cũng thuận lợi. Mà thủ dâm là tự làm việc nhơ uế, khinh lờn thần linh nghiêm trọng, lâu dần thần hộ pháp cũng lánh xa họ. Lúc này thì bệnh quái, quỷ mị tà khí liền bắt đầu xâm nhập vào thân thể họ. Trung y nói thân có chánh khí, tà chẳng dám quấy phá, là rất có lý đấy. Rất nhiều người sau khi nhiễm thói xấu thủ dâm rồi thường hay bị cảm mạo, thậm chí mũi bị viêm vân vân. Đây là biểu hiện chánh khí không đủ dẫn đến tà khí xâm nhập. Hỏi: thủ dâm có nguy hại gì? Thứ nhất, nguy hại của thủ dâm đối với thân thể hiển lộ rất chậm, nên đương sự tưởng là không có gì. Người trường kỳ tự thỏa dục thì lực đề kháng rất kém, dễ bị cảm, còn bị viêm mũi, viêm họng vân vân. Nếu phát hiện mình dễ cảm hơn người chung quanh, hơn nữa chứng trạng luôn nặng hơn người khác, thì cần phải chú ý, đây là tín hiệu dự báo tác hại của thủ dâm. Thứ hai, nếu cứ tiếp tục hành vi này sẽ khiến nguyên khí hao tổn, phát sinh các chứng suy nhược thần kinh. Tình trạng điển hình là tinh lực không đủ, dễ mệt mỏi, đuối sức, trí nhớ suy trầm trọng. Thứ ba, nếu đến lúc này mà vẫn chưa ý thức được tầm nguy hại của thủ dâm, vẫn còn xa lầy lún sâu trong thói xấu đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Những tác hại biểu hiện như sau: một, thận hư nghiêm trọng dẫn đến viêm tiền liệt tuyến. Người bị bệnh này đa số do trường kỳ thủ dâm túng dục mà tạo thành. Nam tính bị suy thoái biến chất, dễ xuất tinh, di tinh, gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân sau này. Thứ ba, dễ bị chứng điên cuồng, trầm ắt, nặng thì phát triển thành bệnh thần kinh phân liệt. Thứ tư, thận bị tổn hại, dẫn đến bệnh viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu. Hỏi vì sao có người ưa thủ dâm, có người không? Người ưa thủ dâm là do nghiệp lực chiêu cảm, cũng có nghĩa rất nhiều đời trước hạt giống dâm quế lưu sâu trong tàn thức nên mới phát sinh hạnh xấu này. Nhưng người phạm tà dâm đời này đa số tiền kiếp cũng từng phạm dâm, nay còn lưu lại tập khí xấu. Theo mệnh lý học thì gọi những người này là phạm đào hoa. Rất đúng, có thể nói là họ sinh ra đã có sẵn tâm dâm rất nặng. Nếu như đời này không lo đoạn trừ thói xấu, không lo quân bồi đức hạnh, không chịu phát nguyện giới dâm triệt để, thì thói xấu kia sẽ gây nguy hại cho họ đến đời sau. Hỏi vì sao các bạn học quanh tôi thủ dâm nhiều mà thấy đa số vẫn khỏe mạnh, tốt tướng? Đáp, mỗi một cá nhân có nghiệp lực bất đồng nên tình huống cũng bất đồng. Song họ vẫn bị ác tập thủ dâm gieo hệ lụy, gây ảnh hưởng xấu trầm trọng. Có điều do mức độ nguy hại này phát chậm nên người ta không nhận ra thôi. Giả như có người mỗi ngày thủ dâm một lần thì chưa đến 2 năm thân thể sẽ phát sinh vấn đề, nhất là trước 18 tuổi mà thường hay tự thỏa dục. Do thân thể phát triển chưa đủ nên ảnh hưởng xấu càng nặng, có hại đến việc phát triển thân tướng. Tôi đề nghị tốt nhất xin quý vị hãy dứt trừ thủ dâm triệt để, nếu không sẽ lưu toàn hạt giống xấu trong tàn thức, gây hại cho thân tâm đời này lẫn đời sau. Tật xấu ấy không khác gì hút ma túy, phạm một lần thì muốn tái lập, bị ghiền rồi thì sẽ chuốc nguy hại to, khiến phúc lộc quyền thế đều bị hủy tổn giảm. Hỏi Tây y chủ trương thủ dâm là vô hại, ngài thấy thế nào? Có thể do bác sĩ vì an ủi người bệnh, không muốn tạo thêm áp lực cho họ nên nói vậy thôi. Chứ thực sự thì khi một cá nhân thường xuyên thủ dâm, họ cứ nghĩ là không có ai phát hiện. Nhưng thực tế trong mỗi nhà đều có thần thổ địa và rất nhiều chư thần chuyên giám sát, nhân gian đều nhìn thấy hết và ghi rõ đương sự phạm tội này. Giờ nào, chưa kể là bên thân, mỗi người còn có rất nhiều thần hộ pháp, còn có vô lượng ác quỷ ở rải rác nơi chỗ cư trú của họ. Cho nên ngay lúc người đang thủ dâm sẽ bị thần linh khinh bỉ, chê cười. Đồng thời họ còn bị vật thể âm thừa, dịp xâm nhập vào thân, quấy rối khiến tư duy họ bị lệch lạc ngu si, xảy ra nhiều vấn đề không tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người thủ dâm vướng đủ loại bệnh về thân lẫn tâm. Chưa kể là có vô số bệnh độc dành sẵn cho người phóng túng tình dục, ưa dâm loạn. Nhiều người cho rằng họ không hề lăng nhăng ngoại tình hoặc tìm gái điếm qua đêm, mà chỉ giải trí bằng đồ chơi tình dục hoặc bầu bạn cùng búp bê tình dục. Họ không biết rằng các căn bệnh lậu, siêu màu gà, sida, giang mai đều là ác báo của việc lạm dục, tà dâm. Điều này giải thích vì sao có người vừa tìm gái chỉ mới qua đêm rồi thì bị bệnh, thậm chí dù họ chỉ hành tà hạnh ăn ái cùng búp bê tình dục thôi, vậy mà cũng bị vướng bệnh lậu, bị viêm đường tiết niệu vân vân. Thời nay còn có thêm nhiều bệnh lạ ập đến, sắp tới sẽ có bệnh ung thư bộ phận sinh dục, ung thư dương vật. Cho nên xin hãy nhớ câu bình thường không làm việc xấu hổ, nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa. Còn nữa, do tác hại của việc thủ dâm hiển lộ rất chậm nên đa số không phát hiện ra, bởi không nhìn thấy mình bị ảnh hưởng gì đáng lo, nên họ cứ lầm tưởng là thủ dâm vô hại. Nếu cứ trường kỳ thủ dâm thì một khi ác bệnh bùng phát, công phá thân tâm, lúc đó có muốn cứu cũng đã quá muộn. Tinh khí giúp tăng sức mạnh cho tinh thần, mà người tự làm thất thoát tinh khí thì sẽ trở thành một bị thịt vô trí, ngu si. Tinh khí là tinh hoa huyết dịch, theo đông y còn gọi là thận thủy, là nguồn dịch nuôi tủy não, giúp duy trì sức khỏe cực kỳ tối ưu cho cả nam lẫn nữ. Nếu bạn luôn giữ mình chinh khiết thì chất dịch này sẽ nuôi tốt tủy não, khiến bạn cực kỳ thông minh, sáng trí. Thế nên người trường kỳ tà dâm, thủ dâm là tự làm tổn thương mình nghiêm trọng. Họ thường có tinh thần uể oải, sắc diện không tốt, thận bị hư hoại, sức khỏe suy đồi do dịch tủy bị tiết ra ngoài nhiều nên xương bị rỗng, xốp dễ gãy. Hỏi: tôi không tự thỏa dục nhưng có ý dâm, như vậy có sao không? Điều này gây hại không nhỏ. Chúng ta phải nhận thức được tà dâm là ma tính. Hằng ngày nếu toàn nghĩ tưởng chuyện dâm, lâu dần sẽ bị chúng tà ám. Có người còn bị bệnh thần kinh, quá trình nuôi dưỡng ý dâm cũng làm thất thoát tinh khí thần, lâu dần sẽ gây tổn hại nhiều cho thân tâm. Phải cẩn thận. Hỏi: nếu trường kỳ thủ dâm dẫn đến hậu quả bị viêm tiền liệt tuyến nghiêm trọng thì phải làm sao? Tình trạng này xảy ra rất nhiều, có thể dùng cách chữa trị như sau. Đầu tiên phải giới trừ tất cả hành vi tà dâm, ngay cả nghĩ tới cũng không được nghĩ. Sinh hoạt vợ chồng cũng tạm thời đình chỉ, tốt nhất là một năm trở lên. Nghe thì quá nghiêm và khó, thực ra cuộc sống có nhiều thú vui vô hại, thanh cao hơn nhiều. Nếu bạn chịu khó tu tập tinh tấn, thì lòng dâm và ý dục sẽ dần tan. Nên đặt tâm ý vào công phu. Thứ hai, hãy in các sách thiện quảng các bá, nhân quả và khuyên dứt tà dâm. Bạn khuyên được một người giới dâm thì sẽ giảm bớt một phần tội tà dâm. Như thế, phúc báo bạn sẽ mau chóng phục hồi. Hỏi, vì sao tôi bị bệnh viêm tiền liệt tuyến, uống thuốc rất nhiều mà không lành? Nguyên nhân là do phúc báo bạn quá ít, mà bạn tạo duyên lành hỗ trợ quá kém. Cần tu sửa và quảng bá việc giới dâm thì sẽ có kết quả tốt. Chuyện tu sửa mà tôi nói đây chính là nguyện dứt ác hành thiện, nghiêm trì giới luật, tụng kinh sám hối, cương quyết từ bỏ mọi lỗi xấu, thệ bỏ mặn ăn chay. Ăn chay còn giúp thân thể khang kiện, dễ thanh tâm quả dục. Hỏi, làm sao giới trừ tà dâm, thủ dâm? Bởi vì thủ dâm thường dẫn đến bệnh thần kinh suy nhược, trầm ắc. Bệnh này thường phát nặng vào hai mùa thu đông. Nguyên nhân phát bệnh là do thủ dâm dẫn tới thận hư. Thận hư khiến lực đề kháng yếu, còn bị vật thể âm xâm nhập vào thân quấy rối, dẫn đến hai si bậy nghĩ rằng. Cần nhận rõ nguy hại của thủ dâm, không nuôi dưỡng và cắt đứt mọi ý tưởng dâm tà. Bạn đừng cho rằng khi bạn thủ dâm sẽ không ai nhìn thấy hay phát hiện ra, vì nhất cử nhất động của bạn luôn có vô số quỷ thần đang nhìn rõ mồm một. Nếu tâm dâm nặng quá, bạn nên tu quán bất tịnh để đối trị. Phải kiên trì ăn chay, tụng kinh. Hễ dâm niệm vừa khởi thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lâu ngày tâm dâm sẽ tiêu. Bạn còn phải vĩnh viễn đoạn tuyệt hẳn, không bao giờ xem các phim ảnh, sách báo sắc tình, khiêu dâm, kích dục. Phải dũng mãnh tự chủ, lánh xa các trang web đòi trị, quyết không nhìn, không xem và hãy khuyên người đừng xem. Muốn giới dâm thành công thì tiếp theo nên tu pháp môn như sau sẽ giúp bạn giữ giới tốt và sớm phục hồi sức khỏe. Hằng ngày niệm A Di Đà Phật, thường chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà. Đó là phương pháp cải đổi nghiệp lực, chuyển ý niệm. Mỗi ngày nên siêng năng bái Phật. Đó là phương pháp lễ Phật, giúp cho thân tâm quý vị rất tốt. Phương pháp lễ Phật càng nhiều càng tốt. Đây là khóa công phu rất hay dành cho người tại gia. Nếu bạn kiên nhẫn hành trì sẽ thấy ma tính tự tiêu, Phật tính dần hiển lộ, đạt được pháp lạc, trụ vị bất thối, tính tâm kiên cố, phúc huệ đều tăng. Nhưng điều tôi nói bạn có thể không tin, nhưng hãy thực hành, tự thể nghiệm thử rồi sẽ thấy ngay đáp án vi diệu. Lời người dịch: Đức Phật từng nói rằng trên đời có hai hạng người dũng mãnh, hiếm quý, giống như hoa ưu đàm khó gặp. Một là hạng người không bao giờ làm điều ác, hai là người có tội mà biết ăn năn sám hối, nguyện dứt trừ lỗi xưa. Hai hạng người này rất là quý hiếm, khó có, khó gặp. Thói thường nói lỗi người thì dễ, nhưng tự nhận ra lỗi mình, chịu sửa sai là rất khó. Cổ nhân cũng có câu: làm ác mà không muốn người biết là đại ác, làm xấu mà muốn tất cả đều biết đó là người đại thiện. Bây giờ tôi xin dịch giới thiệu các câu chuyện của những người đại thiện, dũng mãnh, hiếm quý ngay trong thời đại này. Chính nhờ họ hiểu giáo lý Phật, chân thành thực hành pháp nên tự nguyện, nói thật, sống thật, không dối trá, chịu phơ bày tất cả lỗi lầm bản thân, chính lòng ăn năn, sám hối tha thiết, khiến họ muốn đổi mới cuộc đời theo hướng sống tốt đẹp, nên mới không ngần ngại kể hết mọi điều xấu của mình ra. Và cũng vì từ tâm muốn mọi người được lợi ích, không còn phạm lỗi và được hưởng niềm an vui, hạnh phúc giống như họ, nên từ nơi đó quý vị thấy trong những công đoạn, những đức độc, trong lòng mình rất xúc động khi những người, người ta đã từng phạm phải sai lầm thọ dục, họ đã viết ra những bài viết để cho mọi người sau này khi phạm phải quay đầu chân thật sám hối, sửa đổi lỗi lầm. Vì họ đã được an vui, họ cũng nói lên để cho người khác được an vui. Hôm nay qua chiều hướng học tập này, trong lòng những đức khi học Phật thì cũng biết được chắc nhiều đời nhiều kiếp mình cũng từng phạm phải tội lỗi dâm dục nặng nề, nên đời này sanh ra đời, nếu mình không gặp Phật pháp thì mình cũng là người rất là tham dục. Từ nơi đó mà những đức muốn đọc qua những đoạn văn này để cho một số vị đủ duyên, các vị nghe trước là để gắn nhắc, sau là để cho quý vị truyền bá cho những người khác nghe, để cho mỗi con người đều giữ được tâm trong sạch, tâm tinh khiết, thì nhân cách, nhân phẩm của mỗi con người chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, phúc báo, điều may mắn đến với chúng ta càng ngày càng thù thắng. Nên những đức mới lấy những đoạn văn này để đọc nguyên văn học tập, để thành tâm sám hối những tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp hay đời này, lúc mình chưa phát tâm vô ngôi Tam Bảo tu hành, mình đã từng lầm lỗi những nghiệp dụ gạt những người nhẹ dạ. Đó là những tội lỗi sai lầm mà khi mình không hiểu mình đã từng tạo ra. Hôm nay đã hiểu được định lực nhân quả rất rõ ràng, chúng ta không giấu được trời đất quỷ thần. Chúng ta tạo tội, chúng ta sẽ chịu lãnh hậu quả xấu của mình. Chúng ta tạo phúc, chúng ta sẽ hưởng được điều phúc lộc tốt đẹp. Từ nơi đó mà những đức học đến những đoạn văn này, trước riêng mình thành tâm sám hối những tội nghiệp đời này hay nhiều đời nhiều kiếp đã phạm tội tà dâm, lỗi lầm, làm hại người. Còn nếu người nghe được những đoạn văn này, quý vị cũng phát lồ sám hối nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng từng phạm. Khi quý vị phát lên tâm này, đó là khuyên được người khác, cho người khác được nghe những điều sai này để họ sửa, thì quý vị là người tăng thêm phúc lộc Sám là nói ra những điều sai quấy của chính mình. Hối là ngưng lại, quyết tâm không làm những điều sai quấy đó nữa. Thì chân thật là người sám hối. Còn nếu hôm nay chúng ta sám hối trước Phật, rồi ngày mai chúng ta phạm nữa, đó là điều không nên. Nên khi chúng ta quyết tâm biết điều đó là sai quấy, chúng ta phải mạnh dạn từ bỏ. Hôm nay chúng ta học tập tới đây, thời gian đã đến. Mong quý vị nghe những đoạn văn này, lắng động tâm lại để suy nghĩ. Nếu mình không phạm, nên nghĩ đến người khác, đó là phát lên tâm đại từ đại bi, mong cho chúng sanh được lợi ích. A Di Đà Phật. Xin chào quý vị.